Chương 8. Cầu nguyện cho người bệnh. Khi tôi mới bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh, tôi đã cầu nguyện để chữa lành cho mỗi buổi nhóm suốt hơn 6 tuần mà không có kết quả nào. Có thể rằng sự thiếu kết quả là một phần của chiến lược từ địa ngục. Ma quỷ đã chống lại sự chữa lành để tôi cảm thấy nản lòng và từ bỏ việc cầu nguyện cho người bệnh. Nhưng khi tôi nhìn lại cách mình cầu nguyện lúc ban đầu, tôi nhận thấy rằng tâm điểm của lời cầu nguyện hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời. Xin Ngài chữa lành. Tôi cầu nguyện một cách nhã nhặn, sử dụng càng nhiều từ ngữ nghe có vẻ thuộc linh càng tốt. Lạy Chúa, Ngài là đấng ta là vĩ đại, đấng tạo hóa của hoàn vũ, vân vân vân. Và luôn cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành thân thể bệnh tật này. Nhân danh Chúa Giêsu. Những lời cầu nguyện này không đem đến kết quả. Loại cầu nguyện này có thể dẫn đến sự thất vọng với Đức Chúa Trời. Nếu Ngài là đấng toàn năng và tôi đang cầu xin Ngài nhân danh Chúa Giêsu để chữa lành, tại sao Ngài không trả lời cầu nguyện của tôi? Nếu bạn bắt đầu với ý tưởng rằng Đức Chúa Trời là yếu tố duy nhất trong sự chữa lành, nếu ai đó được chữa lành, giả định tự nhiên là Đức Chúa Trời muốn chữa lành họ. Nhưng nếu họ không được chữa lành, giả định sai lầm sẽ là Đức Chúa Trời không muốn chữa lành cho họ. Nhưng sau đó, khi tôi cầu nguyện cho người đi xe đạp với chân ngắn, sự khác biệt trong lời cầu nguyện của tôi so với những lời cầu nguyện chữa lành trước đó là tôi đã ra lệnh cho chân dài ra thay vì chỉ đơn giản là cầu xin Đức Chúa Trời. Lúc đó tôi không nhận ra lời cầu nguyện kiểu đó mạnh mẽ đến mức nào. Dù không hề ý thức, tôi đã vô tình tìm ra nền tảng thực sự của việc cầu nguyện chữa lành hiệu quả. Đó là nắm lấy thẩm quyền. Thẩm quyền. Adam và Eva ban đầu được Đức Chúa Trời ban cho thẩm quyền. Thẩm quyền là quyền sử dụng hoặc thực thi quyền năng được ban cho. Thẩm quyền được ban là để sử dụng nhằm thúc đẩy các mục đích của đấng đã ban cho bạn thẩm quyền. Ví dụ, một cảnh sát viên được trao thẩm quyền để hành động thay mặt cho thành phố. Adam được Đức Chúa Trời ban cho quyền quản trị. Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 đến 28. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: hãy sinh sản, gia tăng cấp bội và làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Quản trị có nghĩa là cai trị hoặc chế ngự. Nó mang ý tưởng về việc quyết định điều gì sẽ xảy ra tại một địa điểm cụ thể. Sáng Thế Ký chương 2 câu 19. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn lên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì. Và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Ở đây, chúng ta thấy rằng Adam đã quyết định tên của từng con vật. Ông làm điều này thay mặt cho Đức Chúa Trời. Sự sa ngã. Khi Adam và Eva phạm tội, họ không chỉ trở thành đối tượng của sự chết và đối diện với hình phạt cho tội lỗi của họ, họ đã mất thẩm quyền của mình. Họ không còn là người cai quản trong vườn nữa. Họ đã bị đuổi ra khỏi đó. Sau đó, họ phải đối mặt với nhiều yếu tố khó khăn trong cuộc sống, được hình tượng hóa qua việc sinh nở đau đớn và tranh chiến với cỏ dại và gai góc trong việc canh tác. Chúng ta gọi hậu quả này là sự sa ngã, vì họ đã sa ngã hoặc bị hạ thấp từ quyền lực và đặc quyền trước đây của họ. Theo một số cách, họ đã nhường quyền lực và thẩm quyền của mình cho ma quỷ. Từ lúc đó, ma quỷ có quyền tự do và quyền lực trong thế giới tự nhiên. Hắn giờ đây mang quyền lực tiêu cực, phá hoại và ác độc vào thế giới tự nhiên, bao gồm cả cuộc sống và cơ thể của con người. Hắn được gọi trong Kinh Thánh là kẻ cai trị thế gian này, kẻ cầm quyền trốn không trung, hoặc thần đời này. Tất cả những điều này mô tả thực tế về thẩm quyền của Satan trong thế giới. Ở một mức độ nào đó, hắn có quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra trong thế giới và cuộc sống của con người. Điều này luôn tiêu cực và phá hoại. Bệnh tật, bệnh lý và chấn thương là bằng chứng về quyền lực ác độc của hắn. Matthew chương 4 câu 24 nói về việc Chúa Giêsu chữa lành những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám. Từ đau ốm mang ý nghĩa về sự đau khổ nặng nề hoặc khốn khổ, mô tả chân thực về quyền lực ác độc của Satan đang hoạt động trong bệnh tật. Kế hoạch phục hồi của Đức Chúa Trời. Kế hoạch của Đức Chúa Trời từ ban đầu là lấy lại thẩm quyền của Satan và khôi phục thẩm quyền đã mất cho con người. Điều này không thể được thực hiện bởi bất kỳ con người nào chịu sự thống trị của quyền lực và thẩm quyền của Satan. Vì vậy, kế hoạch tuyệt vời của Đức Chúa Trời là trở thành một con người hoàn hảo. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong xác thịt, Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời, đồng thời hoàn toàn là con người, nhưng được sinh ra từ một trinh nữ. Vì vậy, không chịu sự nguyên rủa của tội lỗi, Ngài sống một cuộc đời không tội lỗi. Vì vậy, Ngài không bao giờ mất thẩm quyền mà Ngài có. Luca chương 4 câu 36, mọi người đều sợ hãi, nói với nhau, đạo gì vậy? Ông ấy lấy uy quyền và năng lực mà truyền lệnh cho các quỷ linh và chúng phải ra khỏi. Phương tiện để lấy đi thẩm quyền của Satan và chuyển nó cho con người chính là thập tự giá. Thập tự giá đánh bại thẩm quyền của ma quỷ trên con người và trên trái đất. Chúa Giêsu đã gánh lấy hình phạt cho tội lỗi của chúng ta trên chính Ngài, làm thỏa mãn yêu cầu của Đức Chúa Trời về sự đền tội. Kết quả là Satan đã mất quyền hợp pháp của mình trên con người. Côlôse chương 2 câu 14 đến câu 15. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Sự phục sinh cho thấy quyền lực của Satan trên con người đã bị tước bỏ. Sau đó, chúng ta thấy trong khải tượng của răng về Chúa Giêsu biểu tượng của thẩm quyền của Ngài, chìa khóa. Khải huyền chương 1 câu 18, ta là đấng sống, ta đã chết, hiện nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chìa khóa là biểu tượng của quyền năng và thẩm quyền. Ai có chìa khóa thì có quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra cho một ngôi nhà hoặc một tòa nhà. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là khôi phục thẩm quyền thuộc linh cho dân sự Ngài. Đây là nguyên tắc ủy thác thẩm quyền hoặc ủy nhiệm cho các tín hữu. Hãy nghĩ về việc thực thi pháp luật, chẳng hạn như phó cảnh sát trưởng. Một người có thể ngăn chặn tội phạm chỉ đến mức nào đó, nhưng nếu anh ta ủy nhiệm cho một người khác nữa, anh ta sẽ nhân lên khả năng ngăn chặn tội phạm của mình. Phó cảnh sát có cùng thẩm quyền, quyền sử dụng quyền lực mà cảnh sát trưởng có, được trao cho anh ta để hành động thay mặt cho cảnh sát trưởng. Đó là một bức tranh từ thế giới tự nhiên về những gì Đức Trời dự định trong thế giới thuộc linh. Khi Chúa Giêsu ở trên đất, Ngài đã ban cho các môn đồ thẩm quyền để hành động thay mặt Ngài. Luca chương 9 câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Giêsu gọi 12 sứ đồ họp lại, ban quyền năng và thẩm quyền để đuổi quỷ và chữa bệnh. Ngài sai họ đi rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh. Họ được sai đi để thực hiện công việc của vương quốc thay mặt Chúa Giêsu. Để làm điều đó một cách hiệu quả, Ngài ban cho họ quyền năng, khả năng siêu nhiên và thẩm quyền, quyền sử dụng quyền năng của người khác. Ngài sau đó chỉ ra hai lĩnh vực mà quyền năng và thẩm quyền sẽ hoạt động. Một, họ sẽ có thể đuổi quỷ. Và hai, họ sẽ có thể chữa lành các bệnh tật, chữa lành người bệnh. Khi Chúa Giêsu tiết lộ kế hoạch lớn lao của Đức Chúa Trời về Hội Thánh, Ngài đã nói rằng công việc của Đức Chúa Trời sẽ diễn ra trong Hội Thánh và qua Hội Thánh theo nguyên tắc thẩm quyền. Matthew chương 16 câu 19, ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở trên trời. Một lần nữa, chúng ta thấy nguyên tắc của chìa khóa. Ai có chìa khóa thì có quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra cho một ngôi nhà hoặc một tòa nhà. Nhưng trong câu kinh thánh này, những chìa khóa mà Ngài sẽ sở hữu nhờ thập tự giá và sự phục sinh. Khải huyền chương 1 câu 18, Ngài ban cho các môn đồ của mình. Đây là thẩm quyền được ủy nhiệm. Chúa Giêsu nói rằng những chìa khóa này có thể buộc một số thứ. Từ này có nghĩa là trói lại, đặt vào xiềng xích, cấm đoán, tuyên bố là bất hợp pháp, hay nói cách khác là ngăn chặn nó, hoặc mở một số thứ. Từ này có nghĩa là giải phóng người bị trói, buông tha tù nhân, cho phép xảy ra. Điều này rất thực tế trong việc cầu nguyện cho người bệnh. Chúng ta có quyền buộc bệnh tật hoặc linh gây ra bệnh tật và mở ra hoặc giải phóng quyền năng chữa lành vào cơ thể của họ. Kết quả sẽ là sự chữa lành. Năng quyền trong danh Giêsu là một phần của việc chuyển giao thẩm quyền thuộc linh này. Chúa Giêsu đã tiết lộ cho các môn đồ sức mạnh của danh Ngài. Trong những tuần cuối của chức vụ Chúa Giêsu, Ngài lặp lại ý tưởng này. Răng chương 14 câu 12 đến câu 14. Thật, ta bảo thật các con, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa. Vì ta đi về với cha, các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho, để cha được tôn vinh nơi con. Nếu các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho. Sang chương 16 câu 23 đến 24. Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi ta điều gì nữa. Thật, ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin cha thì Ngài sẽ nhân danh ta ban cho các con. Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn. Cầu xin nhân danh ta ám chỉ nguyên tắc về quyền hạn, quyền lực pháp lý để hành động thay cho người khác. Trong năm cuối cùng của cuộc đời cha tôi, ông đã giao cho tôi quyền hạn và đặt tên tôi vào các tài khoản ngân hàng của ông. Khi các hóa đơn đến cho Wayman Mitchell, Ray Mitchell có thể viết séc hoặc thực hiện chuyển khoản để thanh toán. Tôi đang sử dụng tiền của cha để thực hiện các mục đích của cha. Khi chúng tôi là mục sư tại Johannesburg, Nam Phi, tên tôi nằm trong các tài liệu chứng nhận đất đai của nhà thờ. Mục sư mới Robert Bolacco cần thực hiện một số thay đổi trên các chứng nhận đất đai, nhưng tôi đang sống ở Hoa Kỳ, vì vậy tôi đã ký một quyền hạn trao cho Robert Bolacco quyền ký các tài liệu pháp lý thay mặt cho tôi. Robert Bolacco và tôi không giống nhau, chỉ trừ chuyện mái tóc tôi đang nhanh chóng dài ra giống anh ấy. Chúng tôi không nói năng giống nhau, nhưng khi anh ấy đến văn phòng luật sư và trình bày quyền hạn của tôi và ký các tài liệu, đó như thể là Ray Mitchell đăng ký. Thật là quyền năng khi chúng ta cũng áp dụng cùng điều này trong việc cầu nguyện cho người bệnh. Một số người thiếu tự tin khi họ muốn cầu nguyện cho ai đó vì họ cảm thấy mình không xứng đáng. Có lẽ họ chưa đọc Kinh Thánh hoặc cầu nguyện nhiều gần đây. Có thể họ đã rơi vào tội lỗi hoặc thói quen mà họ không nên có. Họ nghĩ Đức Chúa Trời sẽ không nghe tôi khi tôi như thế này. Nhưng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu có nghĩa là Đức Chúa Trời không nhìn vào sự xứng đáng của chúng ta. Ngài chỉ nhìn vào sự xứng đáng của Chúa Giêsu. Hallelujah! Đó là tin tuyệt vời. Chúng ta cũng lo lắng khi đối diện với các vấn đề lớn hoặc bệnh tật khó chữa. Nhưng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta đang rút quyền năng từ tài khoản của Ngài, không phải của chúng ta. Và hãy nhớ, Matthew chương 28 câu 18, Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Khi một tín hữu hiểu rõ mình là ai trong đấng Christ và biết thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ, thì điều đó sẽ thay đổi mạnh mẽ cách họ cầu nguyện cho người bệnh. Cầu nguyện cho người bệnh. Bây giờ chúng ta đến phần thực tế về cách cầu nguyện cho người bệnh. Hãy nhớ rằng một phần động lực để tôi viết cuốn sách này là vì tôi liên tục nhận được những bình luận từ mọi người về cách tôi cầu nguyện cho người bệnh. Thật đơn giản, đúng là như vậy đó. Nếu bạn hiểu thẩm quyền, việc cầu nguyện cho người bệnh rất đơn giản. Tôi sẽ nói ngay bây giờ. 1. Nắm quyền trên tà linh gây ra vấn đề. Và 2. Ra lệnh cho cơ thể hoạt động bình thường. Như vậy đó, tôi sẽ nói lại lần nữa để bạn chắc chắn nắm được. 1. Nắm quyền trên tà linh gây ra vấn đề. Và 2. Ra lệnh cho cơ thể hoạt động bình thường. Đơn giản thế thôi. Đó là lý do tại sao tôi có thể cầu nguyện một lời cầu nguyện 8 hoặc 9 giây cho người bị đột quỵ ở Almeria, Tây Ban Nha, và Đức Chúa Trời đã chữa lành cho ông ấy. Khi tôi cầu nguyện cho ai đó để được chữa lành, không quan trọng vấn đề là gì, về cơ bản tôi cầu nguyện theo cách tương tự. Xin lưu ý, trước khi chúng ta xem chi tiết, tôi không nói rằng bạn phải nói chính xác những lời tôi nói. Một số người lo lắng rằng họ không nói đúng từ ngữ chính xác. Tôi đã gặp người hỏi rằng chúng ta nên cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu hay nhân danh Chúa Giêsu. Cứ như thể Đức Chúa Trời đang ngồi trên thiên đàng và nói, không, ta không giúp, ngươi không nói đúng chính xác. Khi tôi cầu nguyện hai yếu tố có quyền quản trị, tôi có thể không nói chính xác những từ đó mỗi lần. Nhưng tôi hiểu rõ mình là ai và sử dụng thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi để thực thi chiến thắng của thập tự giá trong cơ thể con người. Thẩm quyền là quyền sử dụng hoặc thực thi quyền năng được ban cho. Vì vậy, nếu chúng ta tin rằng chúng ta đã được ban thẩm quyền bởi Chúa Jesus Christ, thì việc cầu nguyện cho người bệnh đơn giản chỉ là nắm quyền trên bệnh tật. Nắm lấy thẩm quyền. Chúng ta đã thấy trong chương 5 rằng Chúa Jesus không dành thời gian để cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành. Đôi khi, Ngài ra lệnh cho tà linh phải ra đi. Mark chương 9 câu 25. Khi thấy đoàn dân đủ số đến, Đức Chúa Giêsu quở trách uế linh và phán, quỷ câm và đít kia, ta ra lệnh cho mày phải rời khỏi đứa trẻ này, không được nhập vào nó nữa. Mọi bệnh tật đều có tính thuộc linh, không quan trọng đó là linh bệnh tật cụ thể nào. Ở đây Chúa Giêsu quở trách một linh câm điếc, một linh đau ốm, một linh gây ra bệnh tật, giận dữ, sợ hãi, cay đắng, tự thương hại, hoặc một linh xâm nhập qua thương tích. Bạn tiếp cận nó theo cùng một cách. nắm quyền trên linh gây ra vấn đề. Tôi không tin rằng bạn nói như thế nào mới quan trọng. Ta buộc ngươi, ta đuổi ngươi, ta ra lệnh cho ngươi phải ra đi, hãy buông ra, ta của trách ngươi. Hoặc bất kỳ phiên bản từ ngữ nào mang ý tưởng tương tự. Bạn đang đưa ra một mệnh lệnh thuộc linh, sử dụng thẩm quyền mà Đức Trời đã ban cho bạn. Đôi khi bạn sẽ thấy chỉ phần đầu tiên của lời cầu nguyện đem đến sự chữa lành ngay lập tức. Trong câu chuyện tôi kể về người phụ nữ không thể mở tay, tất cả những gì tôi nói là ra khỏi cô ấy, hỡi linh ta bẩn thỉu, và cô ấy đã được chữa lành ngay lập tức. Nhiều lần trong suốt những năm qua, tôi đã cầu nguyện cho những đôi tai điếc, và khi tôi nói ta của trách linh điếc và ra lệnh cho nó phải ra đi, tôi đã thấy người đó nói có gì đó bật ra, hoặc họ giật mình khi họ đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn không cần lời cầu nguyện nào khác. Sự việc đã xong khi tôi cầu nguyện cho người bị đột quỵ ở Omeria, Tây Ban Nha. Tôi đã cầu nguyện rằng ta đuổi linh hồn của sự chết ra khỏi cơ thể người này. Đó là phần đầu tiên của lời cầu nguyện. Khi Chúa Giêsu sai các môn đồ ra đi giao giảng và hầu việc, Ngài ban cho quyền năng để chữa lành bệnh tật và đuổi quỷ. Cả hai vai trò đó luôn luôn đi cùng nhau. Mác chương 3 câu 14 đến câu 15, Ngài lập 12 người gọi là sứ đồ để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng và ban cho họ thẩm quyền để chữa lành bệnh tật và đuổi quỷ. Luca chương 9 câu 1, Đức Chúa Giêsu gọi 12 sứ đồ họp lại, ban quyền năng và thẩm quyền để đuổi quỷ và chữa bệnh. Matthew chương 10 câu 1, Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh và chữa lành mọi bệnh tật yếu đau. Matthew chương 10 câu 8, hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hồi và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Điều này có thể là hai phần khác nhau của chức vụ siêu nhiên: một, đuổi quỷ, và hai, chữa lành người bệnh. Nhưng bạn có thể lập luận rằng đuổi tà linh là phương tiện để chữa lành người bệnh. Mọi sự chữa lành đều là một hình thức giải cứu, làm cho Satan mất quyền lực trên một cơ thể con người. Luca chương 10 câu 17 đến câu 18, 70 môn đồ vui mừng trở về thưa rằng: lạy Chúa, trong danh Chúa các quỷ phải chịu khuất phục chúng con. Đức Chúa Giêsu phán với họ: ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như chớp. Ra lệnh cho cơ thể, Chúa Giêsu cho chúng ta mẫu mực về việc cầu nguyện cho người bệnh. Chúng ta thấy trong chức vụ của Ngài, phần thứ hai của việc cầu nguyện cho người bệnh là ra lệnh cho cơ thể hoạt động bình thường. Trong sách Mác chương 7, chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện cho một người điếc và câm. Với cậu bé điếc và câm trong Mác chương 9, Chúa Giêsu của trách linh câm điếc và điều đó đem đến sự chữa lành. Nhưng với người đàn ông điếc và câm trong sách Mác chương 7 này, chúng ta thấy một yếu tố khác. Mác chương 7 câu 33 đến 34, Ngài đem người ấy ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào hai tai anh ta và nhổ nước bọt thấm vào lưỡi anh ta. Rồi Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và phán: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Đây là câu hỏi, Chúa Giêsu đang nói với ai hay với thứ gì? Ngài đang nói với tai của người đó. Ngài đang nói với lưỡi của người đó. Nhưng hãy để ý, Ngài nói gì với tai và lưỡi? Ngài đang ra lệnh cho chúng hoạt động như cách chúng nên hoạt động. Chúa Giêsu đang sử dụng quyền năng và thẩm quyền của Ngài để mang cơ thể về đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Điếc và không thể nói không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ta ra lệnh chúng mở ra và hoạt động như cách chúng cần phải hoạt động. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này cũng được tìm thấy trong việc chữa lành da bị bệnh và bị tổn thương của người phung. Mác chương 1 câu 41-42, Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán: ta muốn, hãy sạch đi. Lập tức phong hồi biến mất, người ấy được sạch. Hãy sạch đi, Ngài đang nói với da của người đó. Tôi đã thấy nguyên tắc này hoạt động một cách hài hước. Nhiều năm trước, chúng tôi thường đi cùng mục sư Mitchell khi ông tổ chức các cuộc truyền giảng chữa lành ở Rancho Cucamonga, California. Cha tôi giảng các buổi tối, còn Harry Hughes và tôi giảng dạy các buổi hội thảo chữa lành vào buổi sáng. Chúng tôi không chỉ giảng dạy về chữa lành mà còn dạy mọi người cách cầu nguyện cho người bệnh. Một ngày nọ, tôi đã dạy một hội thảo và chia sẻ hai yếu tố cơ bản của việc cầu nguyện cho người bệnh: một, nắm quyền trên linh gây ra vấn đề, và hai, ra lệnh cho cơ thể hoạt động bình thường. Sau đó, chúng tôi mời những người bệnh lên phía trước và mời những người trong hội chúng cầu nguyện trong khi chúng tôi quan sát, hướng dẫn và khuyến khích. Có người đã đến với một chấn thương ở lưng và tôi đã cho người cầu nguyện đặt người bệnh ngồi trên ghế và kiểm tra chân của anh ta. Chắc chắn là một chân ngắn hơn chân kia hơn 1/4 inch. Người cầu nguyện bắt đầu cầu nguyện, và tôi vẫn nhớ rõ giọng miền Nam dày đặc của anh ta. Anh ta cầu nguyện: dài ra đi cái cẳng kia. Anh ta gọi nó là cái cẳng. Chân dài ra một chút. Người đó nói: không, cẳng. Ta không nói dài ra một phần, ta nói hãy dài ra hoàn toàn. Và chắc chắn chân đột nhiên dài ra và bằng với chân kia. Người nhận lời cầu nguyện đứng lên và được chữa lành hoàn toàn. Richard Brooks đã được cứu trong tù ở Úc và gặp gỡ một mục sư từ hội thánh của chúng tôi. Khi anh ta được thả ra, anh ta chuyển về Mỹ nhưng không biết cách liên lạc với chúng tôi. Sau đó anh ta đã thành lập một hội thánh ở Brasov, Romania. Năm 1991, anh ta liên lạc với chúng tôi và tham gia vào hội thánh. Tôi có vinh dự là người đầu tiên từ hội thánh của chúng tôi đến giảng dạy ở Romania. Tôi đã giảng trong một cuộc truyền giảng chữa lành tại Casa de Cultura, hội trường trung tâm nơi từng diễn ra nhiều hội thảo chính trị. Cuộc truyền giảng thật tuyệt vời, mỗi đêm đều chật kín chỗ và chúng tôi có khoảng 1.000 người quyết định tin Chúa. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều phép lạ tuyệt vời mỗi đêm. Vì có vấn đề về lịch trình chuyến bay, tôi không thể ở lại và giảng đêm cuối cùng. Tôi đã thông báo cho Richard và anh ấy đương nhiên là rất buồn. Anh ấy hỏi: tôi phải làm gì đấy? Tôi nói: đơn giản thôi, tôi sẽ đưa cho anh một bài giảng để giảng, và tôi sẽ dạy người của anh cách cầu nguyện cho người bệnh. Tôi bảo anh ấy cho người của mình đến sớm trước buổi nhóm cuối cùng của tôi, và tôi sẽ dạy họ cách cầu nguyện cho người bệnh. Tôi muốn có một giờ giảng dạy với họ, nhưng thực tế là tôi chỉ có 10 phút. Làm sao để dạy ai đó cách cầu nguyện cho người bệnh trong 10 phút? Vì vậy tôi đã đưa cho họ hai bước đơn giản mà tôi đã nêu ra trong chương này. Một, nắm quyền trên linh gây ra vấn đề. Và hai, ra lệnh cho cơ thể hoạt động bình thường. Đó là tất cả thời gian chúng tôi có. Tối hôm đó tôi giảng, và thay vì tôi cầu nguyện cho người bệnh, tôi đã mời những người trong hội thánh lên sân khấu và cầu nguyện cho người bệnh. Phép lạ đầu tiên xảy ra thật đáng kinh ngạc. Một cô gái 17 tuổi, Tori Kipfer, hiện là vợ của một mục sư ở Thụy Sĩ, đã cầu nguyện cho một bà cụ hoàn toàn mù cả hai mắt, và bà đã được chữa lành. Những người trong hội thánh đã chứng kiến nhiều phép lạ đáng chú ý khác từ những lời cầu nguyện của họ trong đêm đó. Đó là lý do tại sao cách tiếp cận của tôi trong việc cầu nguyện cho người bệnh rất đơn giản. Nó không cần phải phức tạp. Nếu bạn đang đọc điều này, bạn cũng có thể làm được y như vậy.